Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Mối liên hệ với Hội Thánh với bài 28 Thờ Phượng Chúa trong Hội Thánh. Con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, có khả năng nhận thức ý muốn của đấng dựng nên mình, khác hẳn với muôn loài vạn vật khác. Tuy nhiên, vì đi vào con đường tội lỗi mà con người bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Song tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại, đã phá đổ bức tường ngăn cách lớn giữa con người tội lỗi với Đức Chúa Trời thánh khiết. Nên bởi đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu mà chúng ta được làm con Đức Chúa Trời, được trở thành những chi thể của thân đấng Christ, hay là thành viên trong cộng đồng con dân Chúa, tức là hội thánh của Ngài. Nói khác đi, Ngài đã đặt chúng ta vào mối liên kết với Chúa là đầu của thân thể, và mối tương giao với nhau thật mật thiết, không thể thiếu nhau, nhưng phải cần có nhau như là chi thể của một thân. Thật diệu kỳ và ngọt ngào thay cho những ai trải nghiệm được sự sống mới dư dật mà Ngài đã hứa ban cho người nào thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời mình. Vì thế, hội thánh đầu tiên đã thể hiện lòng vui mừng cùng tinh thần tôn kính thờ phượng Chúa của mình trong cộng đồng con dân Chúa qua nếp sinh hoạt mỗi ngày. Công vụ các sứ đồ chương 2 từ câu 46 đến câu 47 ghi lại: Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Qua nếp sinh hoạt hàng ngày của con dân Chúa trong hội thánh đầu tiên, chúng ta thấy rõ ràng niềm vui được cứu của họ đã tuôn tràn qua mọi ngõ ngách của đời sống, đã thúc giục bước chân họ hướng về đền thờ là nơi chốn được biệt riêng ra để thờ phượng Đức Chúa Trời. Cuộc sống của họ bấy giờ trở thành bản thần ca dâng lên cho Đức Chúa Trời, đầy ắp tình thương với Chúa và với nhau, đem ánh sáng vinh quang của đấng đã giải cứu họ, đẩy lùi quyền lực tối tăm của trần gian hư mất, để rồi mỗi ngày đã có nhiều người được cứu thêm vào hội thánh của Đức Chúa Trời. Qua gương của những con cái Chúa trong hội thánh đầu tiên, chúng ta cùng học với nhau về sự thờ phượng Chúa trong hội thánh ngày nay. Điều thứ nhất, thờ phượng Chúa trong hội thánh. Lời Chúa cho thấy cách thờ phượng Chúa của hội thánh đầu tiên như sau: Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và đẹp lòng cả dân chúng. Hội thánh đầu tiên đã hiệp với nhau thờ phượng Đức Chúa Trời nơi đền thờ của Ngài mỗi ngày. Đồng thời, họ cũng sống trong tinh thần thờ phượng, ca ngợi Chúa khi đang ở nhà riêng, san sẻ thức ăn cho nhau với lòng vui vẻ chân thành. Chính phẩm chất vui vẻ, ngay thẳng, thật thà và tấm lòng tôn kính ngợi khen Chúa của hội thánh đã khiến cuộc sống của họ đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng với cả dân chúng chung quanh. Bởi vì người ta có thể nhìn thấy được ánh sáng lớn chiếu ra từ một chùm sáng chói lọi của cả cộng đồng con dân Chúa hiệp lại, tỏa sáng cùng nhau thật ấn tượng, chứ không phải chỉ từng tia sáng nhỏ, leo lét, yếu ớt, dễ bị lụi tàn hay chao đảo bởi bão táp phong ba. Họ đã thực hành một cách hiệu quả nguyên tắc vật lý, đó là muốn tăng cường độ sáng hay muốn vật thể được thấy rõ hơn, người ta chỉ cần đặt nhiều đèn sáng gần nhau. Điều này nhắc nhở mỗi chúng ta tầm quan trọng của việc được cùng bên nhau thờ phượng Chúa trong hội thánh Đức Chúa Trời, vì đó là cơ hội để chúng ta có thể đồng công cộng tác với nhau, phục vụ Chúa hữu hiệu nhất. Cũng như nhờ đó chúng ta có thể được soi sáng để nhìn lại chính mình có phải là ngọn đèn đang tỏa sáng hay chỉ là đèn đã bị tắt lâu rồi, để biết nhờ ơn Chúa mà giúp nhau nhen lại ánh sáng Ngài ban như buổi đầu chúng ta đã nhận. Khi thờ phượng Chúa trong hội thánh, nghĩa là chúng ta đã hành động theo gương mẫu của Chúa Giê-xu. Vì Tân Ước đã ghi lại, Ngài vẫn thường đến nhà hội cùng với nhiều người khác theo thói quen để đọc lời Đức Chúa Trời. Và rồi khi tập trung về hội thánh là nơi đặc biệt dành riêng để thờ phượng Đức Chúa Trời, cũng là cơ hội tốt nhất để hội chúng được kêu gọi cùng nhau dâng lên Chúa tấm lòng tôn kính và những lời chúc tụng tôn vinh đấng đáng được tôn thờ một cách trọng thể nhất. Tại những buổi thờ phượng trong đền thờ, luôn có người hướng dẫn giúp mọi người có thể tập trung vào Chúa, gác qua một bên những điều làm bận bịu tâm trí chúng ta, để có thể hiệp một lòng, chung một suy nghĩ và cùng chung một lời để dâng lên Chúa lời ca, tiếng hát cùng với tiếng đàn, tạo nên những âm điệu vui tươi sống động, biểu lộ được những cảm xúc sâu xa từ niềm vui và sự yêu mến ngọt ngào mà chúng ta có được vì cớ Ngài. Điều đó sẽ đem lại sự vui lòng cho Đức Chúa Trời và khiến cho con dân Ngài ngập tràn sự sống sung mãn khi họ đến gần ngôi ơn phước của Đức Chúa Cha. Ngược lại, nếu chúng ta đến đền thờ Chúa mà sự thờ phượng của chúng ta chỉ là lễ nghi hình thức bề ngoài, lòng chúng ta lại cách xa Ngài lắm, thì chỉ phải đón nhận những lời quở trách của Đức Chúa Trời như tiên tri Amos đã ghi: "Hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi xa khỏi ta, ta không khứng nghe tiếng đàn cầm của các ngươi." Theo tiên tri Amos, chương 5 câu 23. Vậy nên, hãy đàn và hát lên những lời ca chúc tụng đấng chí cao, xuất phát tận sâu thẳm của lòng yêu mến Chúa, để danh Ngài thật sự được tôn cao. Cùng nhau thờ phượng Chúa nơi đền thờ, chúng ta còn được nghe lời Chúa, những lời hứa của đấng toàn năng đầy khích lệ, hay những luật lệ, nguyên tắc quý báu cần phải tuân theo, vì đó là nền tảng cho mọi phước hạnh và sự thành công trên con đường theo Chúa của mọi con dân Ngài. Cho nên, lời Chúa trong Hebrews chương 10 câu 25 đã nhắc nhở: "Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy." Hơn nữa, thờ phượng Chúa trong hội thánh còn là cơ hội để con dân Chúa được thông công với nhau, thấu hiểu nhau, giúp chúng ta dễ tiến tới việc đồng một lòng, chung một niềm ao ước, vì luôn có nhiều nhu cầu chung cho hội thánh của cha mình cần phải được trình dâng. Điều đó sẽ thúc giục chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện đầy sức mạnh, tập trung bởi lòng tin cậy nơi đấng quyền năng, đủ để có thể đụng đến lòng Đức Chúa Trời cao cả, tức là đấng có quyền thỏa đáp mọi nhu cầu và đẩy lùi mọi sợ hãi âu lo của con cái Ngài. Điều thứ hai, kết quả của tinh thần thờ phượng Chúa trong hội thánh. Kết quả có được từ việc thờ phượng Chúa trong hội thánh đầu tiên rất đáng được chúng ta trân trọng và học tập. Hai kết quả được Kinh Thánh ghi lại là sự thờ phượng của họ khiến cho nếp sống của họ đẹp lòng dân chúng, và qua đó có nhiều người được cứu thêm vào hội thánh. Mục đích sống của con dân Chúa là thờ phượng và nếp sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng kết quả của nếp sống đó là được mọi người đẹp lòng, dân chúng nể phục. Vì nhìn thấy nếp sống đổi mới thanh sạch của con dân Chúa trong hội thánh đầu tiên. Thật ra, sau khi đạo Chúa phát triển mạnh, thì dưới tác động của ma quỷ, dân chúng lại ghen ghét con dân Chúa, có khi thù nghịch, bắt bớ người theo Chúa nữa. Trước khi chịu chết trên cây thập tự, Chúa Giê-xu cũng đã nói trước với môn đồ của Ngài rằng thế gian sẽ ghét chúng ta vì chúng ta không thuộc về họ, vì quan niệm sống của chúng ta khác với họ. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 từ câu 18 đến câu 20. Tuy nhiên, khi chúng ta cứ trung thành với Chúa, bền lòng giữ nếp sống thờ phượng Chúa mỗi ngày, ở nhà thờ cũng như ở nhà riêng, để lời Chúa hướng dẫn cuộc sống chúng ta, thì dù thế gian có ghét hay bắt bớ đi nữa, thì tận trong sâu thẳm của tấm lòng họ vẫn nể phục con dân Chúa, vì chứng kiến nếp sống đẹp lòng Chúa của chúng ta. Ngày trước, bởi nếp sống của con dân Chúa trong hội thánh đầu tiên đã khiến nhiều người tin Chúa và được cứu thêm vào hội thánh, thì ngày nay cũng vậy. Mục đích Chúa thiết lập hội thánh là để thờ phượng, tôn vinh Đức Chúa Trời và rao truyền phúc âm cứu người. Những người chưa biết Chúa cần nghe tin mừng để hiểu biết về tình yêu của Chúa đối với họ. Nhưng vì con dân Chúa chính là nhân chứng sống của phúc âm, nên họ cũng nhìn vào nếp sống của mỗi chúng ta nữa. Khi nếp sống chúng ta luôn thể hiện tinh thần thờ phượng Chúa và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì chính nếp sống đó sẽ là một sức mạnh khiến họ đến với Chúa để được cứu. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta cần ý thức được tầm quan trọng của sự thờ phượng Chúa trong hội thánh, để đừng bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải hết lòng gìn giữ mối tương giao mật thiết với Chúa và với hội thánh của Ngài để được đứng vững trong đức tin mà gây dựng hội thánh vững mạnh và để có thể cùng nhau hoàn thành tốt mục đích sống tôn cao danh Chúa và rao giảng phúc âm để cứu nhiều người. Chính nếp sống thờ phượng Chúa với hội thánh giúp chúng ta gắn bó với lời Chúa và đời sống được đổi mới từng ngày. Qua đó, không những chính chúng ta sẽ đạt được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ trong ngày cuối cùng, mà còn giúp cho nhiều người thấy Chúa, tin Chúa qua đời sống đổi mới của chúng ta nữa.
Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân thờ phượng Ngài, trong lòng con luôn cầu xin lời Ngài khen danh Cha tràn ngập muôn nơi trên trái đất. Mọi dân khắp trên thế gian cùng nhau cất tiếng hát người Chúa Cha. Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân đến thờ phượng Cha.
Nhìn thấy muôn dân thờ phượng Chúa, môi miệng con ao ước được hát khen ngợi danh Ngài. Xin dùng cuộc đời con rao truyền tình yêu tuyệt vời của Ngài cho đồng bào Việt Nam. Xin Ngài nhớ đến đất nước chúng con. Chúa ơi,
tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân thờ phượng Ngài, trong lòng con luôn cầu xin lời Ngài khen danh Cha tràn ngập muôn nơi trên trái đất. Mọi dân khắp trên thế gian cùng nhau cất tiếng hát người Chúa Cha.
Khắp nơi mọi người hân hoan ca ngợi Ngài, nguyện thần linh Cha xuyên qua bóng đêm và đập tan dây ma vương buộc cho trên chúng con, và lòng luôn dâng lên bao tiếng.